mỗi một năm á, hầu như là không có tháng nào mà chúng ta không có một cái lễ. Vì ai đi làm á, cũng phải cần có một ngày nghỉ để mà thư giãn mệt nhọc sau một tháng làm việc. Ở trong chỗ làm, trong 8 tiếng đi làm, hình như là có 2 lần break hay là 3 lần break, mỗi lần 15 phút, có không? Thường thường là mấy break? 2 break. Như vậy thì 8 tiếng mình đi làm là làm có 7 tiếng rưỡi à, rồi 1 giờ ăn trưa nữa. Có khi nửa tiếng, tùy theo cái cơ quan. Nhưng mà nói chung là người ta đều nghĩ tới mình, và điều rất công bằng là đi làm là phải có giờ nghỉ để ăn, và đi làm để có giờ nghỉ để mà lấy cái coffee break, nhiều khi để mình gọi phone, mình làm gì đó trong vòng 10-15 phút rồi mình trở lại đi làm. Đó là một cái thuật để chúng ta làm mà không có mệt, vì làm mà có nghỉ. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cái đầu của mình nó làm việc suốt ngày mà không có nghỉ. Trong khi đó cơ thể thì một ngày nghỉ mấy lần, nếu không muốn nói là nghỉ nhiều nữa, ngủ là hết 7 tiếng rồi. Thế giờ ngủ hết 7 tiếng rồi, ăn hết 3 tiếng rồi, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, người nào sang thì 3 tiếng, chứ còn không sang thì gom lại được 1 tiếng rưỡi, mỗi lần ăn nửa tiếng. Như vậy thì trong cuộc sống của mình là có giờ để mình nghỉ, nhưng mình mới có nghỉ được cái thể xác, cái thân của mình, mà mình hình như chưa có dừng nghỉ ở cái sự suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà đôi khi cái thân thì khỏe mà cái tâm hồn thì nó đau khổ. Bởi vì cái tâm hồn nó không có ngày, không có giờ nào để nó tu tập, nó chuyển hóa hết. Cho nên các đạo giáo thường hướng dẫn cho tín đồ phải làm sao mỗi ngày phải có sự tu tập. Thí dụ như ai đạo Chúa thì mỗi tối phải có đọc kinh, lần chuỗi mân côi, trước khi ăn cơm dừng lại làm dấu rồi ăn. Mình Phật tử cũng thiếu cái đó, cho nên mình biết là mình thiếu dữ lắm, không có tập á. Bây giờ mình đã đến lúc mình phải tập. Ăn cơm dừng lại 2 phút, cảm ơn tất cả cho con nó ấm, không tới 2 phút nữa. Mình nghĩ tới, nhiều khi mình đọc một câu thôi: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đọc câu đó thôi, tự nhiên mình thấy hạnh phúc tràn đầy. Bữa ăn này bây giờ nó sẽ ngon hơn, chứ còn không cắn vô nguội ngắt, mặn chát, lạt nhắt, chua lè, ngọt ngay, kiểu gì mình cũng nói được hết. Nhưng mà khi mình đọc lên là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác, thì những cái mặn lạc đắng chát gì đó nó là chuyện nhỏ. Mình ăn được bằng cả sự trân trọng, ăn như vậy thôi là ăn trong thiền. Ăn vậy thôi là ăn trong thiền, thiền ngay bữa ăn và thiền ngay ở chỗ sở. Khi mình ăn lựa cải lặt nha, lá nào héo bỏ, cái nào thúi thúi cắt bỏ, ăn lựa cái ngon ăn. Thậm chí trong nhà hàng mà ăn cái bông cải còn cùi cải dục hết. Thì Pháp Hòa nói mình ăn mình lựa, thì mình nói mình cũng lựa. Nói là lựa lời, giống như mình ăn mình lựa món. Ăn lựa ngon ăn, mà nói thì không có lựa lời tốt. Chính vì vậy cho nên mình sống với cái gì? Mình sống với cái tâm niệm nhiễm ô nhiều hơn là tâm niệm trong sáng. Vậy thì mỗi ngày chúng ta tịnh thâm tâm, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh để giúp cho mình thanh lọc. Như nãy mình đọc cái bài sáng vậy đó, gây nên nội kết dài lâu, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Tại sao? Vậy mà lỡ mình nghe tin người đó đi rồi cái mình khóc à. Trời ơi, thế này thế kia. Cho nên thưa đại chúng là một ngày đi làm cũng có giờ break nghỉ ngơi, một tháng đi làm cũng có một ngày được nghỉ, một năm đi làm có một tuần, hai tuần, ba tuần để nghỉ lễ. Chúng ta gọi là đi holiday, chúng ta gọi là đi vacation. Như thế thì chúng ta chỉ mới hưởng thụ bên ngoài, mà chúng ta ít có khi nào dừng lại để hưởng thụ bên trong. Cho nên đi dự khóa tu đó, đi dự khóa tu là gì? Là vacation về tâm linh. Còn mình đi chỗ này chỗ kia, mình đi vacation là mình enjoy bên ngoài, mình tận hưởng bên ngoài. Còn nếu mình đăng ký đi tu 3 ngày, 3 ngày đó là 3 ngày mình trở về được với tâm hồn của mình, trở về được với cái trạng thái bình lặng, tĩnh lặng, yên vắng ở trong mình. Cần lắm. Bây giờ quý vị không tu được 5-10 ngày, quý vị đăng ký đi tu 5-3 ngày. Những cái khóa tu ngắn hạn là khóa tu mùa xuân, khóa tu mùa thu, khóa tu mùa đông. Nếu mình không đi khóa tu mùa hè, tại vì mùa hè nào mình cũng rực rỡ đó, kêu là mùa hè rực rỡ. Nhưng mà bây giờ mình đi dự những khóa tu ngắn hạn. Nếu như mình không tu được 3 ngày thì mình đi dự khóa tu mỗi tháng một lần. Mỗi tháng một lần là từ 9 giờ sáng tới của ngày thứ bảy cho tới 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Một năm 3 tuần lễ đi chơi thấy ít, tháng tu có ngày quá nhiều. Chính thấy vậy cho nên rồi cả đời không có ngày nào tu hết. Mà khổ nó đến đó, thì ai cứu mình nổi? Tại vì mình không tự có phương pháp để cứu mình. Quý vị nhìn cái chùa nó có cái đèn emergency light, đèn cấp cứu. Mỗi năm là chùa tốn bạc ngàn để mướn cái cơ sở, cái cơ quan mà người ta tới người ta thử đèn. Mình thử cũng được, nhưng mà mình không có cái dấu để mình đóng vô để chính phủ chấp nhận, bảo hiểm họ chịu. Thật ra mình mướn họ tới để làm gì? Để tới cái mọc của họ, cái fire department họ tới họ inspect chùa. Họ thấy là năm nay tháng 10 rồi mà sao chùa chưa có cái dấu của cái cơ quan kia xuống inspect, họ đâu có chịu. Cho nên mình phải lo mướn họ tới cho họ kiểm tra đèn đuốc, chuông báo động khi cứu quả, rồi đèn lỡ cúp điện thì có đèn, vân vân, trả ngàn đồng nó vô chừng nửa tiếng. Nhưng mà rồi cái cơ quan kia họ xuống, họ nhìn vô mấy cái tờ giấy, họ thấy có cái mọc của cái cơ quan kia, có họ đi về. Rồi cái nhà bếp của chùa là mỗi 6 tháng phải mướn người tới tổng vệ sinh, thật ra mình làm còn sạch hơn họ nữa. Nhưng mà mình cần phải mướn họ tới, trả lần 600-700 chi, để họ cho cái giấy dán lên đó, bảo hiểm nó đi ngang, nó thấy giấy đó nó ok. Như vậy cái đèn emergency để làm gì? Để lúc mà cúp điện thì nó bật lên đèn, nó cho mình cái tiếp tục cái sự sinh hoạt. Mình tu cũng giống như là mình thu điện của cái đèn emergency vậy. Hằng ngày không học nhẫn nhịn, ai chửi mình câu cái nhịn nói, phát lên. Mà phát lên rồi nó đốt nhà đốt cửa, tức là mình giận tức rồi cái hối hận nó, trời ơi phải biết vậy tôi nhịn nó cho rồi. Nhưng mà phải biết vậy là mình tu mấy ngày đây nè. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh nó có lợi là nó giúp cho mình định cái tâm. Một ngày có 15 phút đâu có ăn thua gì. Nhưng mà không có cái đó không được. Quý vị thấy không? Cái điện thoại xài còn phải chạc pin. Cái này xài mà không bao giờ dừng lại, kiểu gì nói, cao máu chết rồi. Máu thì bắt đầu đầy rồi đó, giờ ai chọc là nó trào à. Cho nên hay kêu trào máu. Cho nên thưa đại chúng là mình tu á, hằng ngày mình tu là để mình tập cho cái đầu mình. Nói đơn giản là vậy, chứ thật ra là mình luyện cái tâm của mình, để cho nó đối cảnh mà nó không khởi tâm. Nhà thiền thường gọi là đối cảnh vô tâm. Rồi mình học cái câu đó cái mình hiểu lầm nha. Đối cảnh vô tâm nghĩa là mặc kệ, ai muốn làm gì làm, miễn tôi có ăn được rồi. Ai sống chết sao mặc kệ, miễn tôi sống được rồi. Không phải vậy. Cái chữ đối cảnh vô tâm là đối với tất cả mọi cảnh duyên vui buồn giận tức, nhưng mà tâm mình vẫn bình an và đối diện với nó. Vô cái tâm sân hận, vô cái tâm phiền não, chứ không phải là không biết gì hết, mặc kệ mọi thứ. Mình phải nhận cho được cái chỗ vô tâm đó. Họ chửi mình biết không? Dạ biết. Sao chuyện phản ứng? Dạ nó giận nó mới chửi, chứ nó không giận nó chửi chi. Mà mình giận theo nó tức là mình bị nó lôi mình. Cái người mà người ta chửi mình là tại vì người ta đang tức mình, người ta đang giận mình, nghĩa là người ta đang sống trong phiền não. Mà mình nghe người ta chửi mà mình giận theo, nghĩa là mình bị người ta đốt mình, để mình cái lửa mình nó sôi bằng. Như vậy đó là mình bị cảnh nó lôi, tiếng nó lôi. Còn đối cảnh vô tâm là họ mắng mình nhưng mình không buồn. Xin lỗi, có thể nói là không giận, nhưng mà thoáng buồn thì có thể. Nói thiệt vậy đi. Thoáng buồn thì có thể. Trời ơi sao nó chửi tôi. Buồn chứ, nó nhỏ mà nó hổn quá. Nhưng mà không giận. Tại vì mình nghĩ lại, tại vì nó nghĩ chưa tới. Hay là do nó hiểu lầm, nó mình phải có cái gì nó mới giận dữ vậy. Tức là phải có mình trong đó, chứ không có nói tôi có chọc ghẹo gì nó đâu. Mình không thấy mình chọc ghẹo, nhưng mà nó thấy. Có nhiều khi mình ngó người này mà nó tưởng mình ngó nó. Nó mắng mình cũng có thể. Nhưng mà do nó phiền não gì đó, nó không có đồng tình với mình, cho nên nó mới đối như vậy đối với mình. Mà mình đối với nó giống nhau, nghĩa là mình với nó tăng cái cường độ làm khổ nhau. Cho nên thế giới bất hòa. Cho nên người ta Tết người ta hay để câu này nè: gia hòa vạn sự an. Gia đình mà hòa thuận á, cả ngàn việc, cả 10.000 việc đều im hết. Gia hòa vạn sự an. Cái gia đình mình mà yên thấm rồi á, là không có chuyện gì nó làm sóng gió được hết. Tại mình hiểu nhau hết. Có vị là tới, ví dụ mình nói, có người tới gặp thầy viện chủ, nói thầy viện chủ biết không, thầy Pháp Hòa nói xấu thầy viện chủ quá trời. Mà nếu mà thầy viện chủ mà thầy nghe, thầy không hiểu đệ tử mình là thầy sẽ giận. Có thể thầy không nói ra, bắt đầu thầy ghét. Nhiều khi giận mà không nói ra, bắt đầu lườm cái người đó, nghiêm cái người đó, ghét cái người đó, thì tự mình tách cái khoảng cách. Mà người đó thì vô tâm, họ đâu biết chuyện gì xảy ra, vì họ chưa bao giờ nói gì về người kia. Nhưng mà nếu thầy viện chủ thấy hiểu thôi, thầy nói trời ơi làm gì có chuyện đó, đệ tử mà làm sao mà có cái chuyện đó đối với thầy, mà nếu có làm sao sống được chung mấy chục năm. Cho nên mình không thể tin cái chuyện đó. Và nếu có tin đi nữa, mình tới trực tiếp mình hỏi thầy, nghe ta nói vậy có đúng không? Mình được quyền xác định mà. Quý vị thấy ở đây á, người Mỹ họ rất là rõ ràng. Cái gì họ muốn confirm á, họ đều confirm với mình hết. Đây nè, mình đi vô qua phi trường nghe, mình để cái passport mình vô, nó hiện tên mình, hiện số passport rồi, nó còn hỏi một câu is this you? Nghĩa là mình thật sự mình confirm cái này không? Yes hay là no? Mình đi vô mình trả lời, họ hỏi mình có đem tiền qua Mỹ không, có đem gì, mình bấm no 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 no. Cái nó hỏi một câu rằng are you sure? Your answer all correct. Nếu mình bấm yes thì phải sửa lại. À xin lỗi, đúng. Còn mình bấm no nghĩa là mình phải trở lại. Dù mình nãy giờ mình đang là người trả lời những câu hỏi đó, nhưng mà trước khi nó đi qua cái phần khác, nó xác định lại với mình có phải trả lời những câu hỏi vậy không. Mình nhờ người ta phone lên văn phòng bác sĩ hỏi bệnh lý, bác sĩ không được quyền cho bệnh lý của mình. Thế nên tại mẹ tôi không biết tiếng Anh, đưa tôi nói chuyện với bà cụ đó. Họ đã hỏi chứ mình có cho phép cái người này được nghe bệnh lý mình không. Mình phải yes thì bên kia bác sĩ mới cho con mình biết được cái nghề, hay là người thông dịch của mình nói được những cái bệnh của mình. Như vậy thì mình có quyền xác định một vấn đề để chúng ta giải tỏa cái phiền não. Sở dĩ trong cuộc đời này chúng ta giận nhau, phiền não nhau là tại hiểu lầm chứ có gì đâu. Cho nên luôn luôn đánh lộn, cãi lộn, theo ngài nói đánh đúng cãi đúng đó, lộn nó mới đánh. lộn nó mới cãi. Chứ có ai nói bữa nay tôi mới cãi đúng về không? Đúng làm gì có cãi, chỉ có lộn mới cãi thôi. Cho nên kêu cãi lộn. Đánh mà đánh không trúng nhau, muốn đánh mắt mà liền sao đánh mồi. Kêu đánh lộn. Chữ lộn đây nó còn có nghĩa là nhiều khi mình vợ chồng đánh nhau mà con cái khổ đau, lộn chỗ đó đó. Đánh mà lộn chỗ. Đánh mà lộn chỗ cũng kêu đánh lộn nha. Đánh lộn người kêu đánh lộn. Đánh mà ảnh hưởng đến con cái gia đình đều là lộn hết. Trật rồi. Thủy chung cuộc sống của chúng ta là lúc đầu gặp nhau mà chúng ta nói đâu có nói vậy đâu. Cho nên mình hãy sống được với cái giây phút mới gặp. Quý vị nhớ cái bài thơ có hay đọc không? Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, chế lấy đừng vay mượn đất trời, để một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thềm vẫn có ánh trăng rơi. Mình cứ tiếp xúc mây trời cho thật đẹp, để lỡ bữa nào không có mây trời mình vẫn bình an, tại vì mình đã từng thấy những ngày mây trời rất đẹp. Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng, giống như mấy ngày nay để enjoy đi. Tháng 11, tháng 12 là không có cảnh này nữa đâu, enjoy. Thì có bây giờ chúng ta hãy hưởng và hãy mang cái sự ấm áp này đi vào lòng. Để rồi tháng 11, tháng 12 tuyết phủ mênh mông, nhưng mà lòng này vẫn bình an vì mình đã hưởng được những ngày nắng ấm. Giờ già rồi bắt đầu sanh tật cái ngồi trách ông sao tật lớn quá, bà sao tật lớn quá, ông sao giờ chậm chạp vậy. Thì đúng rồi, tại vì mình đã từng tận hưởng những ngày ổng nhanh nhẩu, thì bây giờ đã tới lúc chậm chạp. Chậm chạp nó cũng có hay của chậm chạp. Mà nhiều khi mình ngộ lắm, hai vợ chồng đi chợ, bả thì đi từ từ, ổng đi nhanh, ổng đi tới te tới lần trước, tưởng sao cũng đứng đó chờ thôi. Vậy thôi ta dừng lại, ta đi luôn hai người cho nó có đôi. Đa phần là ai mà đi nhanh cái đi trước, nhưng mà rốt cuộc cũng phải đến chờ. Cho nên người ta thường nói, nếu đi nhanh thì cứ đi một mình, mà nếu muốn đi đường dài thì hãy đi chung. Mình muốn lẹ là mình à. Còn nếu mình muốn được đi một con đường dài với nhau thì hãy đi chung. Cho nên mình mới nhận nhau là bạn đời. Bạn đời nghĩa là trong đời tôi có bạn, và trong đời này tôi có những người chia sẻ những lúc tôi cần. Cho nên trong cuộc đời chúng ta ai cũng có bạn. Có những người á, quý vị thấy người ta hiểu nhau như bá nha tử kỳ vậy. Một người thì đàn, một người hiểu hết. Cho nên một nhà thơ họ sẽ rất rất là vui nếu ai đọc thơ họ mà hiểu được họ. Họ vui lắm, tại vì những tâm tư của họ đã gói trọn trong những bài thơ. Mà nếu ai đọc thơ họ mà hiểu được tâm tư họ thì nhà thơ đó có tri kỷ. Tri là biết, kỷ là mình. Tri kỷ là người biết mình. Cho nên anh kia là tri kỷ của tôi, nghĩa là anh đó hiểu tôi, biết tôi, kêu là tri kỷ. Mà người đó cùng hiểu được cái âm thanh của mình, hiểu được cái tiếng lòng của mình, gọi là tri âm. Có nhiều khi mình đâu cần nói ra lời đâu, người đó thấy vậy hiểu liền, tri âm. Cho nên đời này mà có được một tri kỷ tri âm phải hạnh phúc lắm. Nhiều khi hai chị em cũng có thể làm tri kỷ tri âm. Hai vợ chồng cũng có là tri kỷ tri âm. Hai người bạn cũng có thể là tri kỷ tri âm, tại hiểu nhau. Ngày hôm qua Pháp Hòa bay từ Toronto về, thì trên đường về là cô Diệu Đại nhắn rồi: thầy ơi, tối nay thầy giảng tại gia Bồ Tát giới kỳ thứ 45 nha. Thế Pháp Hòa mới nói: trời sao cô hay vậy. Pháp Hòa mới vừa định tìm cô để hỏi coi chiều nay tới lần thứ mấy rồi. Cô nói sao biết không? Làm việc với thầy lâu ngày phải hiểu thầy chứ. Thưa đại chúng, là cái đó là gì? Biết ông thầy ông hay quên. Cho nên mình khoan, chưa cần đợi ông hỏi nữa, mình nhắc luôn cho rồi. Cho nên á, một người chồng sẽ rất hạnh phúc, vợ hiểu mình. Một người vợ sẽ rất hạnh phúc nếu người chồng hiểu mình. Và thưa, trong cuộc đời này không có gì hạnh phúc cho bằng người khác hiểu mình. Bởi vì chính họ hiểu mình, cho nên mình với họ mới có được một cái sự tiếp nối lâu dài. Khó lắm. Như vậy nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm được. Nếu chúng ta có đủ thời giờ mỗi ngày để bình lặng bản thân mình, mà chỉ cần mình bình lặng được thân tâm mình, mình sẽ hiểu được người khác. Điều đó chắc chắn. Đức Phật có bao giờ tiếp xúc với chúng ta đâu mà Đức Phật hiểu mình hết. Nhưng mà Đức Phật có tĩnh lặng, có tư duy, cho nên Đức Phật thấy được bản chất của chúng sanh. Trời ơi, quý vị đọc trong kinh là quý vị thấy thương Phật lắm. Phật nói là người chồng phải thương vợ như thế này, thế này, thế này nè. Tại vợ có những cái thích này, thích này, thích này nè. Rồi quý vị mà ngồi lại quý vị đọc, và quý vị sẽ thấy Phật thương người nữ, và Phật nói lên cái khổ của người nữ. Ví dụ như Phật nói người nữ phải chịu một cái khổ là dơ mình mỗi tháng. Người nữ phải chịu một cái khổ là làm vợ của người ta. Người nữ phải chịu một cái khổ là sanh nặng đẻ đau. Người nữ phải chịu một cái khổ là lúc nào mình cũng hạ mình phải chịu đựng. Người nữ luôn luôn là sống bằng cái tình cảm, cảm xúc. Phật nói được cái tâm của người nữ. Vì sao Phật nói được? Nếu Phật không có tư duy quán chiếu, cho nên chỉ cần tĩnh lặng thì cái gì nó cũng thông. Phong Hòa nói ví dụ như bây giờ cái ly nước này nè, nó có bụi tro gì mình quấy lên thì không thấy được cái gì. Nhưng mà để yên tất cả nó lắng xuống thì chúng ta thấy từ bên này thấu qua bên kia. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cố gắng để dành thời gian mỗi ngày, Pháp Hòa chỉ xin đại chúng 10-15 phút thôi. Ví dụ như sáng Chủ nhật nè, lên chánh điện ngồi sớm đừng có nói chuyện. Thứ nhất là mình làm ồn chánh điện là nó mất tôn nghiêm. Mình ngồi mình tĩnh lặng đi, sao mình không lấy cái cơ hội. Trời ơi, cả tuần lễ là tôi làm quá trời quá đất, bữa nay được đi chùa sớm 15 phút trước khi lễ, tôi ngồi tôi thở, tôi tĩnh lặng chút, ngồi cho yên, tự nhiên tâm mình bình xuống, lát tụng thời kinh hay vô cùng, giọng mình cũng hay nữa, nói lát nó mất giọng, tụng mất hay. Cho nên thầy vừa bắt lên cái mình tụng được liền, tại vì mình nãy giờ nín không có nói, cho nên âm thanh mình tốt. Nói nhiều là hao khí, mà suy nghĩ nhiều là tổn thần. Con người có hai phương thần, thần với khí. Suy nghĩ nhiều là hao thần, mà nói nhiều là tổn khí. Quý vị thấy quý thầy là hao khí dữ lắm, tụng cả ngày, nói cả ngày. Có nhiều chủ nhật có mà đi giảng ở xa, một chủ nhật mà giảng 4 chùa, một chùa giảng 1.5 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Quý vị nó hao khí cỡ nào. Có nhiều bữa đi giảng mà 4 chùa một ngày chủ nhật, giảng từ 9 giờ sáng cho tới chiều tối, chia ra. Mà mình nói là mình phải nghĩ, cho nên nghĩ nó cũng hao thần, nói nó tổn khí. Vì vậy cho nên tối về là phải ngồi thiền, để nó lấy lại năng lượng. Bữa hôm mình tôn tô, có Phật tử hỏi tụi con sao làm mà mệt mà thấy thầy ít ngủ, làm việc nhiều mà thấy thầy vẫn bình thường. Nên lúc thầy bất thường ai biết. Nhưng mà lúc mà mình bất thường thì mình phải đi tìm cái gì để cho mình bình thường trở lại. Có một ví dụ vậy nè. Hôm nào mình đứng dậy mình thấy mình chóng mặt, cái tự nhiên mình đi kiếm chỗ mình ngồi liền. Hôm nào mình thấy cái đầu mình nó rần rần, máu của bộ lên rồi là mình đi tiếp miếng chanh mình uống liền. Uống nước lạnh cho thiệt nhiều để nó tan cái sự đau đầu ra. Có thể là do mình thiếu nước, có thể do mình thiếu ngủ, có thể do mình máu cao. Nghĩa là khi chúng ta nhận diện trong cơ thể chúng ta chuyển biến, là lập tức chúng ta tìm cách chúng ta giải quyết cái chuyện đó liền. Tu sao mà mình chỉnh được cái tâm mình, nó y như mình chỉnh cái thân mình vậy. Tu tâm nghĩa là mình có khả năng nhận diện được tâm. Cũng giống như mình nhận diện, trời sao tôi chóng mặt quá, để tôi kiếm chỗ ngồi. Sao tôi đau chân quá, tôi đổi cái cách ngồi để cho tôi đỡ mỏi, đỡ đau. Sao tôi nhức đầu quá, cho tôi nghỉ ngơi chút. Thì khi mình nhận diện ra cơ thể mình không khỏe thì mình lập tức tìm cái gì để giúp cho nó khỏe. Thì chúng ta hãy tìm cái gì đó để giúp cho tâm mình nó bình an trở lại. Mà đa phần là ít giận, để cho cơn giận nó lôi lên, nó kéo mình đi, nói sai, làm sai, đổ vỡ rất nhiều. Mình không thắng được cái đó. Mình tối ngày cứ lo cái thân mà mình quên cái tâm. Mà xin lỗi đại chúng, thưa đại chúng, là cái tâm mà nó khổ, cái thân khổ còn hơn nữa. Không có cái gì khổ bằng khổ tâm. Ăn thiếu một chút được nghe, mà thiếu tình thương chịu đâu nổi. Cho nên á, Phật dạy mình á, thân tâm phải điều đặn. Mình ăn, mình lấy thức ăn vừa đủ cho thân, thì cũng giống như là mình hãy nhận diện mọi sự việc nó vừa đủ cái tâm của mình. Cho nên biểu lộ tình thương trong cuộc sống không gì bằng chúng ta tự nỗ lực thay đổi chính mình. Vì chính cái nỗ lực của mình sẽ làm cho người thân mình hạnh phúc. Bây giờ tình thương nó không còn là chữ nghĩa, mà tình thương nó thể hiện qua hành động, qua lời nói, qua cách sống của mình. Và cái đó gọi là tình thương chân thật. Người mẹ thương con, mẹ không thể chỉ nói bằng lời, mẹ hành động. Cho nên lúc mà đứa con mà nó còn nhỏ, nó ngủ, chỗ ướt nó có biết gì đâu mà nó la lên con đang nằm chưa. Mẹ thấy con nằm chỗ ướt thì mẹ ẩm con lên. Tả nó tiểu trong tả khó chịu quá, nó khóc ré lên. Người mẹ mà không hiểu nó là dỗ đích nó, hư quá khóc tối ngày. Nhưng mà chỉ cần dở cái tả nó ra coi sao mà nó khóc, biết rằng trong cái tả này quá dơ cho nên nó khó chịu, nó khóc. Lau chùi rửa khô nó, sạch sẽ nó rồi, cho một ớt vô rồi cái nó yên nó ngủ. Nó phải có nguyên do nó mới khóc, chứ đâu phải tự nhiên. Một con người phải có nguyên do họ mới bộc phát cái phùn, cái giận, cái tức của họ. Mà chúng ta không muốn cái tình trạng này xảy ra thì hãy tìm hiểu và làm sao cho cái cơn tức giận của họ nó giảm xuống. Thế là chúng ta sẽ trọn vẹn được cái mùa hiếu đạo Vu Lan, hay là chúng ta trọn vẹn được những cái ngày lễ mà chúng ta đối với nhau. Có lễ tình yêu nè, có lễ cho mẹ nè, có lễ cho cha nè, có lễ cho thầy giáo nè, vân vân. Mỗi năm một lễ, để cho chúng ta trở về, chúng ta nhớ nghĩ tới người đó. Thì bây giờ đây, sự nghĩ nhớ về nhau không có gì khác hơn là sự chuyển hóa của tự thân mình. Thương thầy á, không phải bằng lời nói, mà mình hãy thể hiện qua sự tu hành của mình. Thầy dạy mình tu, mình không tu. Từ sáng tới tối, cả ngày mình không có một cái gì thay đổi, chuyển hóa hết. Cho nên thương cha, thương mẹ, là mình sống như thế nào để cha mẹ an lòng với mình. Hồi sáng này có hai vợ chồng dẫn đứa con lên đâu chừng 10 tuổi. Nói thầy ơi, đứa con nó khỉ khọt, nó hyper lắm. Là thầy có cách nào thầy nói để cho con nó lắng không? Con bà cũng an ủi vợ chồng, nó cái tuổi nó vậy mà. Nói là nói vậy, nhưng Pháp Hòa xoay qua hỏi đứa nhỏ, con có hiểu cha mẹ con nói gì không? Nó hiểu. Thì Pháp Hòa sợ là đứa nhỏ này nó sẽ hiểu lầm cha mẹ là đang đi tố cáo thưa kiện gì đó đây, giống như cái kiểu nói xấu nó vậy. Pháp Hòa mới nói, ba mẹ con thương con mới có lời nhắc nhở. Tại vì cha mẹ sợ và ba mẹ mai mốt già chết rồi, con sống như vậy hoài thì tội nghiệp. Không, mình không có chịu lắng xuống thì cả đời mình không thể yên. Nói cho nó hiểu. Có nhiều khi con nít ở đây, mình nói cái gì nó cũng nghĩ mình la nó hết. Nó không có nghĩ rằng cái đó là sự nhắc nhở. Cho nên bây giờ Pháp Hòa cũng kinh nghiệm lắm. Mỗi lần muốn nói gì Pháp Hòa nói trước nghe, cái này không có phải la nha. Trời ơi, mình làm thầy mình sợ để tử giận nghe vậy. Cũng giống như làm cha mẹ mà sợ con cái nó hiểu lầm mình, nói cái gì phải nói trước. Cái này không phải ba la con nghe, ba chỉ nhắc thôi. Nó giận mình, dĩ nhiên là nó lỗ rồi, nhưng mình lỗ hơn. Tại vì nó mình lỗ hơn là mình mất nó. Vì nó nhỏ, nó nghĩ chưa tới, cho nên nó có thể nó bỏ mình. Chứ còn mình là người lớn, mình nghĩ đã tới rồi, thì mình làm sao mình bỏ nó đây. Cho nên thôi chịu khó một chút. Chính cái chịu khó đó mà chúng ta mới có thể tiếp xúc với những người khó chịu. Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, và cái Pháp Hòa muốn nói hôm nay là mình có lắng thì mình mới có thể đủ sức để chúng ta ôm ấp và cảm thông. Không lắng xuống, người kia ào ào, mình cũng ào ào, thì thế nào cũng rộn rào, lào xào. Và cuối cùng hàng xóm nghe, xung quanh nghe, chứ hai bên không nghe ai hết. Và để nhắc nhở chúng ta thì chúng ta thường có câu phải không? Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Người kia cọc cằn rồi mình cũng cọc cằn, thì hai người cọc cằn thì chẳng ai nghe ai. Cho nên tu là gì? Là có khả năng nhận diện chính mình để chuyển hóa tự thân. Và chỉ cần chúng ta chuyển hóa được tự thân là chúng ta đã cúng dường cho cuộc đời này những bông hoa tươi đẹp, những nụ cười, những sự tươi mát. Gần nhất là người thân của chúng ta. Xin chúc đại chúng an vui, mùa Vu Lan hạnh phúc.
Thưa đại chúng, chúng ta phải tâm niệm rằng trên con đường mình đi không lúc nào cũng đầy hoa thơm cỏ lạ. Nó phải có những cái gồ ghề, nó phải có những cái gút mắt. Cũng giống như là thầy trò đường tăng muốn đi đến Tây Phương thỉnh kinh thì không thể nào không vượt qua những cái nạn. Đến mức độ là giây phút cuối rồi, Quan Âm bấm tay nói: Phật Tổ ơi, còn thiếu một nạn, nhớ không? Rồi cuối cùng mới nói: rồi thôi làm nạn nữa đi, cho đủ 81 nạn. Rồi cái nạn cuối cùng là rớt kinh xuống biển đó. Rớt kinh xuống biển rồi phơi kinh mà rách kinh đồ này kia kia nọ đó. Đó là cái nạn cuối cùng. Cho nên đó, mình phải có những câu chuyện đó hay là những cái việc như vậy, rồi mình mới thấy rằng đâu phải mình muốn làm nó dễ đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn những cái gì chúng ta thành tựu, không phải là nó suôn sẻ như một điều mình nghĩ. Rất nhiều những cái trở ngại, nhưng có một điều nó làm cho mình vững là gì biết không? Nguyện. Mình tự hỏi, mình đâu có làm cho bản ngã của mình, mình đâu có làm cho cá nhân, mình đâu có làm để mà mình gọi là xây dựng tên tuổi của mình. Mình làm cho đại chúng. Cho nên làm cho đại chúng được cũng không sao, mà không được cũng không sao. Vì mình làm mà không có dính lợi, dính danh trong đó. Mình hết lòng mình làm. Pháp Hòa tin chắc rằng chư Phật hộ pháp có gia hộ cho mình. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ đi. Bây giờ quý vị nhìn Tây Thiên, hộ pháp không gia hộ làm sao làm? Phải có hộ pháp gia hộ. Mà có những cái việc nó đến mà mình không có ngờ. Cho nên á, trong cái âm thầm chúng ta biết, chỉ cần cái tâm chúng ta chân thành. Cho nên chúng ta hay dùng cái từ thật tu, mà phải tu thật. Thật tu và tu thật thì cái quả nó là thật. Còn mình làm á, Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị nói tôi nghe nói cái tu viện Tây Thiên, tôi nghe nói về thầy Pháp Hòa, cho nên tôi muốn tới cho biết. Thì tới 10 ngày này khổ lắm. Tại sao? Tại tới biết rồi. Chỉ cần 5 phút là biết rồi. Vậy ha, rộng á. Ở ngoài ổng cũng ống nhôm, đen thùi có gì đâu. Thì chỉ cần 5 phút là biết rồi. Nhưng mà nếu mình đặt một câu, một cái vấn đề là tôi đến đây tôi tu, cái chữ tu nằm ngay trước mặt mình. thì không có cái gì nó làm cho mình dừng bước được. Vừa rồi có một em Phật tử nó hỏi một câu rất hay bằng tiếng Anh. Nó hỏi thầy, con biết thầy thích đi tu, nhưng mà hỏi thiệt thầy, có bao giờ thầy muốn ra đời không? Không biết nó muốn cho số phone hay chi á. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa có trả lời em. Nó hỏi có bao giờ thầy chán, thầy muốn nghỉ tu. Thì Pháp Hòa nói thiệt, nói chán thì thầy có chán, nhưng mà không vì cái chán đó mà trong lòng thầy khởi một chút nào dù ý nghĩ là nghỉ tu, không muốn tu, không có. Chán thì có chán, bởi vì mình là một con người mà khi mình đem hết lòng mình ra mình làm mà vẫn chưa vừa lòng người khác nữa thì đôi lúc mình cũng có nản đó. Nhưng mà không nghĩ, không lẽ tôi nghĩ tu quách cho rồi. Không có nghĩ, không có nghĩ cái đó. Cho nên mình biết một cái điều là ngoài thương yêu hiểu biết lớn, ngoài tâm bồ đề này ra, con không còn ước ao nào nữa cả. Chứ mình tu mà đến giây phút nào mình thấy nếu năm ngày qua trong tâm mình chưa khởi một ý niệm gọi là mình muốn đi về về sớm hay là mình muốn cái gì đó, thì mình biết nguyện mình đã bắt đầu có bén rễ chút rồi đó. Nhưng mà nếu lỡ mình phiền não mình khởi lên, đừng có buồn, đừng có trách mình, thường thôi. Đó là gì biết không? Đó là ma đó. Cái chữ ma được dịch là chướng. Cái gì nó ngăn trở mình, nó muốn đoạt đi cái hạnh phúc của mình là ma. Chứ ma nó không có nghĩa là tóc dài. Chỉ có trừ khi nào ban đêm mà tắt đèn hết trơn rồi xỏ tóc chạy chạy. Đợi người ta ngủ hết giờ đó tôi mới gọi đầu tôi chạy tóc nữa. Tôi canh wash luôn hoài canh không được. Rồi bắt đầu rửa, đợi canh ai ngủ bắt đầu mình tắm rửa rồi bắt đầu mình mới ngồi mình chải tóc. Chữ ma trong Phật pháp nghĩa là cản trở. Cái gì nó ngăn cản mình, nó chướng ngại mình, mà thậm chí trong Phật học còn dịch là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái căn mệnh trí tuệ của mình. Thưa đại chúng, ngày hôm qua có một bác lớn tuổi bệnh, Pháp Hòa vô thăm. Thì mấy vị mới nói thôi, nếu mà bác thấy không khỏe thì đổi bé cho bác về. Bác nói một câu mà Pháp Hòa xót, xót mà thương, mà thấy ở cái tâm của một người ham tu. Biết quý vị biết bác nói làm sao? Thôi để tôi ráng vài bữa nữa coi làm sao, tôi không có muốn về đâu. Về rồi con tôi nó nói má đi rồi, má bệnh, má về năm tới nó không cho tôi đi nữa. Một cái câu nói đơn giản vậy thôi. Thế thì quý vị mới thấy không, bệnh là có đủ lý do để đi về, mà không dám về vì sợ. Hồi nhỏ đó, lúc Pháp Hòa xin đi tu đó, ba mẹ Hòa chưa cho. Cái thì thầy viện chủ đó, thầy hớt tóc Pháp Hòa, mà thầy hớt trật. Thầy hớt rồi nó trật một chỗ vậy nè, thầy mới lấy cái tông đơ thầy chỉnh. Chỉnh 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 hồi cái thầy dẹt hết trơn mấy cái thầy. Nó còn có một chõm như này nè, y như cái miệng vừa khô vậy đó. Rồi cái thì Pháp Hòa đi về nhà thì ông già Pháp Hòa ông nói ai hớt cái đầu mày vậy? Nói dạ thầy hớt, mà thầy hớt trật giờ thầy cạo. Hớt gì mà ngộ quá. Cái Pháp Hòa nó kem vô câu, vậy cạo luôn được không ba? Ông nói chứ để làm chi. Nhưng mà quý vị biết là cái đó chỉ là do hớt tóc trật mà phải cạo, chứ có được đi tu đâu. Chứ có được chính thức thọ giới đi tu đâu. Nhưng mà Pháp Hòa sợ nếu mình để tóc lại á thì mình sẽ bị bắt để tóc luôn. Cho nên Pháp Hòa lấy cái dao bào á, cái lưỡi lam á, ngày nào cũng lén vô quá sung ngồi cạo. Tức là lúc nào cũng không để nó mọc. Nó mọc như vậy là nó có cơ hội nó bị kéo, nó bị là bắt ở ngoài luôn. Đến khi Pháp Hòa thọ sa di mà giấu không dám nói, thọ sa di mà ngay ngày rằm tháng 7 giấu không dám nói. Tới hồi mà thọ giới xong rồi, có một cô Phật tử, cổ mới sợ ở nhà buồn, cổ mới gọi, cổ nói tôi nói cho cô biết cháu nó ham tu quá, thôi cô cho cháu nó tu đi, mà giờ nó sợ cô chú la đó, cho nên rồi tôi dẫn cháu về. Pháp Hòa về, Pháp Hòa an ủi bà già, nó thôi được rồi, con đi tu nhưng mà con có xin thầy rồi, tuần lễ con ở nhà với mẹ 3 ngày, con ở chùa 4 ngày. Nhưng mà thiệt sự với đại chúng, chưa ở nhà một, chỉ có một đêm duy nhất. Tại sao biết không? Tại vì lúc vừa đi xuất gia xong, thầy viện chủ có việc đi qua Mỹ một tháng, Pháp Hòa lấy cái cớ, Pháp Hòa nói chùa không ai coi. Ở chùa một tháng đó, rồi mỗi ngày đi tập đi học đó, cố tình đó là bỏ tập lại ở trong trường càng nhiều càng tốt, để cái vỏ mình nó trống, trống rồi về nhà mình mới tha đồ mình lên chùa được. Ngày nào đi học về cũng bỏ đồ vô, quần áo cái gì gì bỏ vô, đâu chừng 3-4 lần thôi. Bà già bà nói rồi, thôi rồi nó đi luôn rồi. Hỏi sao mẹ biết? Trời ơi, tôi thấy nó về cái tập sẹp lép mà tao hỏi đi ra. Như vậy quý vị thấy không? Nếu mà cái tâm nguyện của mình nó thuần thì tự nhiên cái duyên nào nó đẩy mình, nó đúng với cái nguyện của mình. Mình có muốn ở nhà đâu, nhưng mà bây giờ mình làm cho mẹ mình vui, nhưng mà cái duyên nó đến là để mình có cái cớ. Nhưng mà thật sự trong nhà Pháp Hòa không hề cản trở, có một cái điều là chỉ sợ mình tu không được thôi. Ở ngoài Việt Nam mình là sợ mất mặt, tu không được ra đời mất mặt lắm. Chứ còn đối với người Tây Phương thì họ coi chuyện đi tu giống như là một cái job vậy, vô tu rồi được không được thì ra. Nhưng mà Phật tử mình thuần thành thì mình không nghĩ như vậy, thấy không? Cho nên đi tu là một cái ước nguyện đó, một cái chí nguyện cao đẹp của mình. Cho quý vị đừng có nghĩ đi tu gieo duyên và là bình thường nha. Nếu mình khởi cái tâm mà đi tu xuất gia gieo duyên bình thường thì tự nhiên cuộc sống hàng ngày 10 ngày này mình nó bình thường lắm. Hàng ngày mình sống y như là cái đời sống thường ngày của mình. Bây giờ nè, ai mà lỡ 5 ngày qua trở về phòng mà nó hơi trần tục đời thường chút, chỉnh lại đi, ráng 5 ngày còn lại cho nó thuần là một người tu. Tối ngủ cũng phải mặc áo vạt hò, không có thay đồ bộ, không có thay áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo tím, không có làm hai cục hai bên. Không có ghim điện quấn quấn cho nó uống. Trời ơi, ai coi nữa. Thật sự không có tội, không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà có nghĩa là mình chưa đủ cái tiêu chuẩn gọi là hai chữ gieo duyên. Mình gieo duyên mà cắt hết tất cả những cái duyên đó, để cho mình thuần túy đúng là cái duyên tu thôi. Bên mấy ông cũng vậy, tối ngủ nóng quá không có mặc quần xà lỏn. Phải đúng là mặc đồ tu. Nếu mà còn giỏi nữa, nằm theo thế của người tu, nghiêng về bên phải, đó là thế cát tường. Đi tu mà cầm theo cái gói ôm. Tôi không có gói ôm tôi ngủ được. Gói ôm mà có gói gác. Còn có nhiều người tối ngủ không được, mở game ra chơi. Thật sự Pháp Hòa có nói là không hề có tội nha. Nhưng mà cái đó nếu mình ngồi nghiệm lại thì chúng ta gieo chưa đủ. Hạt thì bỏ xuống rồi mà không tưới nước, không có chịu chăm sóc, thành thử ra mỗi năm mình chỉ được một cái hạt là cầm hạt gieo xuống mà rồi y chang uống. phải làm cho đúng cái phong cách người tu, từ cái đi cái nói. Ngay cả hai ông bà mà đi tu chung, lỡ có gặp nhau, sư muội em lấy này cho anh em. Không có sao hết. Nhưng mà cái duyên đó, cái duyên từ ngữ mình phải gieo luôn. Huynh đệ tỷ muội. Hỏi đi túi nha, túi vợ túi. Tôi tu với bạn đời. Bây giờ hai người bạn đời rủ nhau đi tu mà. Cho nên ví dụ như mình đi tu rồi mà gặp cái người đó là phối ngẫu của mình ngày trước á, thì không có giới thiệu là vợ nữa nha. Nói đây là bạn đời của tôi, là bạn ngày trước á, hồi trước tôi còn ở đời họ là bạn đời của tôi. Ví dụ như quý vị nào mà đã có gia đình rồi đi tu không vậy? Ví dụ ngồi gặp nói chuyện với nhau, trời ơi hồi xưa ông chồng tôi nghe. No way. Mấy cái từ đó không có nói nữa. Khi mình đã có gia đình mà đi tu rồi, lỡ mình kể một chuyện gì với ai đó, thì lúc đó mình chỉ nói người bạn đời của tôi ngày trước thôi, chứ không có dùng cái từ thế gian nữa. Chờ hồi đó vợ tôi phải làm cái này, đó chồng tôi làm, tức là mình làm lại cái từ đó nó không phải của mình nữa. Cái chỗ Pháp Hòa muốn nói là phải gieo duyên từ cái lời nói của mình, từ cái bước đi của mình, từ cái việc làm của mình. Ngay cả cầm cái bình, cầm cái tô cơm đi ăn, khất thực á, là phải đến xá rồi nâng cái bát không lên, tay nâng chiếc bát không. Tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Lấy thức ăn xong rồi, nhìn cái tô cơm, tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Tay trái để dưới đáy bát, tay phải che cái phía trước bát, ôm cái bát mà đi tới bàn ngọt. Chứ ông cầm cái tô, chị vô ngang. Chị vô hàng này rồi. Không, tôi kiếm chồng tôi. Đâu nữa trong này. Làm sa di ni hết mà chồng con gì nữa. Thật sự ra Pháp Hòa nói lại không hề có tội, nhưng mà mình nghe xong rồi mình thấy vậy, cái này là gieo duyên chưa đủ. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng làm sao gieo cho đủ. Không phải chỉ cái tướng có cái y, không phải ở cái tướng đó rồi quý vị cứ giờ nào cũng đắp cái y lên đây, cái đó chưa đủ. Cái thật sự quý vị gieo duyên là chính cái đời sống hàng ngày của mình, cái đó mới quan trọng. Còn lên đây rồi thì ai làm gì nữa, mãi. Nhưng mà xuống dưới kia, qua mấy cái kia. Đi ngang thấy cái bánh hú cũng ngon, no rồi, nhưng mà sẵn còn dư thôi kệ, đem về phòng tối cái đó. Đúng không hả? Quý vị biết mấy chú tiểu ha, mà Pháp Hòa mà nói sao thầy biết. Pháp Hòa kể chuyện tụi con làm chuyện này chuyện nói sao thầy biết. Con đừng có hồng rời bàn tay Phật tổ. Không có Không lẽ nhưng mà trong bụng mình nói hồi xưa thầy cũng vậy đó con. Tu là gì? Tu nghĩa là mình thấy mình. Tu nghĩa là mình phải thấy mình. Không cần tu cái gì hết, chỉ cần một việc thôi, thấy mình là mình tu rồi. Khi tôi đang giận, tôi biết tôi đang giận. Tôi đang phiền não vì một miếng ăn, tôi biết tôi đang phiền não vì một miếng ăn. Tôi đang phiền não vì một cái chỗ ngủ, tôi rõ, tôi biết tôi đang phiền não. Tu nghĩa là thấy mình. Người không thấy được mình thì chẳng tu được gì hết. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Mình không biết được cái nhà mình là cái sao, sao mình chỉnh mình sửa giờ. Cho nên mình tu là mình thấy được mình chứ không phải thấy người. Cái chuyện mà mình thấy mình đó, cái chuyện mà chư tăng các thầy mà có điều có cái qua có cái bổn phận với mình là các ngài ngó xuống mình, rủ lòng, cho nên gọi là thùy từ, tiếng Hán gọi là thùy từ. Mình hay nói vậy đó, ngưỡng mong chư Phật thùy từ chứng giám, chư tôn đức thùy từ gia hộ gì đó. Chữ thùy từ là rủ lòng thương xuống, rủ lòng thương xuống cho con. Cho mình tu là mình thấy được mình. Mình thấy được những cái mà lúc chút trong đời sống của mình. Năm nay đó Pháp Hòa có khởi một cái ý nghĩ là đề xuất một ngày tịnh khẩu. Tức là ai phát tâm tịnh khẩu, I believe you. Để Pháp Hòa sẽ xin quý ngài lớn ha. Quý ngài đồng ý thì mình sẽ tuyên bố ngày hôm nay là sẽ có một ngày tịnh khẩu. Ai tịnh khẩu ghi cái bảng. Tịnh khẩu. Không, khoan. Từ từ cháu cũng như. Khi mà mình các ngài đồng ý rồi đó, thì cái ngày đó mình tịnh khẩu, mình chỉ cần ghi cái bảng thôi, tịnh khẩu. Thì người nào thấy người bạn của mình mang chữ tịnh khẩu rồi đừng tới, chị phải không? Ở ngoài ngủ được không? Trời, cái bà ở gần tôi chẳng những ngáy mà còn nghiến răng nữa. Mình thấy người ta tịnh khẩu á, đừng có tới hỏi gì hết á. Thấy ta để đeo bản chữ tịnh khẩu rồi mình tới là mình khiêu chín. Ở đây có con bé nhỏ, con của chị Phật tử, nó tên là con Sophia. Pháp Hòa hay chọc nó là thằng David, kêu nó tên bằng tên con trai đó. Mỗi lần kêu nó vậy nó không thèm nói gì. Vừa rồi nó đi dự khóa tu, mấy đứa nhỏ nó có cái bản tên Sophia. Nó kêu hey David come here, nó lại nó cầm cái bản như này Sophia. Rồi nó sợ mà còn không biết nó S-O-P-H-I-A. Ý nó nói là tại sao nó tên này spell như vậy nè, đánh vần như vậy mà thầy vẫn gọi nó đi tịnh khẩu. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc thêm đại chúng cái vấn đề gieo duyên đó. Đừng nghĩ là mình chỉ tới ở tôi ở trong khóa tu 10 ngày là ngày nào tôi cũng đắp y lên, chưa đủ đâu. Cái đó cái lớp mỏng ở bên ngoài, cái lớp ở bên trong mà lúc mà tắt đèn mình về phòng, cái đó nó bật hiện hết lên. Đêm nay chợt thấy chân hình. Hằng ngày đời sống của mình, thế gian thường tình mình sao nó lộ hết lúc về phòng. Nói năng đi đứng rồi tiếng dép lết rồi đi washroom đóng cửa mạnh tay, cửa nẻo đóng không có nhẹ tay, tất cả những cái bình thường đó của mình đó, nó chính là những cái mình tu đó. Bây giờ còn 4 ngày rưỡi chứ 5 bị 10 tay có nửa ngày, 4 ngày rưỡi còn lại. Gieo cái duyên. Sáng chỉ cần rửa mặt sạch sẽ là đủ rồi, còn không cần trồ vô mắt nữa. Chỉ cần rửa sạch là được, giảm hết mọi cái duyên bình thường của mình lại. Thậm chí một bộ đồ cũng đừng mặc. Mình làm sao cho mình thuần túy trong 10 ngày đó, đúng nghĩa của một cái chữ người tu. Nó uống. Thôi Hòa muốn nói một bài kinh mà giờ hết giờ. Bốn giờ rưỡi rồi. Giờ chư thiên. Ta bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bài kinh ngắn. Trong này Đức Phật nói về cái nguyện của người tu. Bài kinh hay lắm. Đức Phật nói bài kinh này có một cái tên là nguyện. Đức Phật dạy các tỳ kheo nên ước nguyện. Đây là nguyện của một người tu nè. Nguyện Đức Thế Tôn thăm hỏi, nói chuyện với tôi, thuyết pháp cho tôi. Đó là mình nguyện làm sao mà mỗi ngày mình thường được nghe pháp của Phật. Tại vì giáo pháp nó giống như nó nuôi cái tâm mình vậy. Một ngày nào mình không có nghe pháp đó, thì mình thấy là giống như khi mình cuộc đời mình nó khổ vậy. Cái cây của mình nó mới vừa dương vương được chút, cây nắng tới nó không có tươi được, nhờ mỗi ngày nước nó chăm cho cái cây nó tốt. Quý vị thấy á, hoa chân như vậy nè, mặc dù chăm nước ở đâu này, nhưng mà nếu mà được nữa, có cái bình mà chúng ta xịt spray đó, xịt đó. Nước đó, nó rút từ cái gốc, nhưng mà mình đưa cái mặt nước lên trên này, nó làm tươi nhuận những cái cành lá. Cũng như vậy đó. Mỗi ngày mình tu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh niệm Phật là mình rút cái nước đó, rồi mình nghe. Cũng giống như là nước mà nó để trên mặt vậy, nó làm cho cái hoa tươi và nước rút. Cho nên nguyện nghe Phật nói pháp, nguyện những người thân tộc của tôi nhờ tôi mà sau khi mạng chung chắc chắn được sanh thiện xứ, sanh nơi cõi trời. Cái nguyện của mình á, không, mình nguyện là nhờ mình. Chữ nhờ đây không có nghĩa là nhờ mình tu, hay là nhờ mình tu mà họ được ké. Cái đó không phải vậy. Được nhưng mà ít lắm. Phải nói rõ hơn là nhờ mình tu, và họ nhìn vào cái hình ảnh của mình tu mà họ khởi tâm. Có nhiều khi người thân mình họ chưa bao giờ họ biết tu, nhưng mà nhờ cái cách tu của mình họ thấy rõ mình có chuyển hóa. Cho nên có một ngày nọ đó, Pháp Hòa đọc cái bài tụng mà buổi lúc cuối, đã về nương tựa buộc, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. Tự nhiên có một ngày nọ, Pháp Hòa đọc tới cái đoạn đó thôi, nước mắt Pháp Hòa ròng ròng. Dĩ nhiên là ngày nào mình cũng đọc, nhưng mà có những ngày mình đọc cái lời kinh nó đầy sự cảm xúc. Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Đã về nương tựa pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Quý vị nhớ, về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Về nương tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiếp hóa được muôn loài. Vậy thì xây dựng nên bốn chúng là gì? tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và bổn phận của chúng ta là xây dựng, trong nhà mình cũng có những chúng như vậy. Con mình, cháu mình, chắc mình, chồng hay là con, chồng hay là vợ của mình, chồng hay là con vợ của mình, chồng mình hoặc vợ mình là một chúng rồi, con mình là chúng thứ hai, cháu mình là chúng thứ ba, chắc mình là chúng thứ tư. Bốn chúng đệ tử Phật là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Nhưng mà mình trong gia đình mình cũng có những chúng như vậy. Cho nên mình tu như thế nào để mà trong chúng, những người con, những người thân của mình, họ cũng được thừa hưởng đó. Nguyện những thí chủ đã cung cấp cho y phục, đồ ăn, thức uống, nhờ sự bố thí này mà có nhiều công đức, có đại quang minh, có nhiều phước báo. Hồi nãy mình nguyện mình, bản thân mình được gặp Phật nghe Pháp, người thân mình nương nhờ giáo Pháp, cái sự tu của mình mà họ cũng để lợi lạc. Thưa đại chúng, nếu mà không khéo đó, mình tu không khéo đó, 10 ngày này mình nợ người thân mình. Nè, người ta ở nhà giữ con, giữ cháu cho mình, để mình 10 ngày mình đi tu cho yên ổn. Thấy chưa? Rồi thậm chí á, xin lỗi, người thân mình còn phải cho tiền mình đi tu nữa, cho tiền mình mua vé, cho tiền mình chi xài cúng dường. Rồi rốt cuộc mình vô đây 10 ngày này, mình đặt cho mình một cái câu hỏi là mình đã thành tựu được gì. Rồi mình nhìn thầy, thầy lo cho mình, nhưng mà mình không bằng lòng với cái gì hết trơn. Cái gì mình cũng phiền não hết, uổng quá chừng. Mình phụ lòng, cho nên cái chữ tạm quý mà nãy em nói đó, tức là mình hổ thẹn. Thậm chí mình đi tu 10 ngày về, con mình nó rước ở phi trường, má đi tu vui không má? Thôi đi lần cho biết rồi. Nghỉ tu. Nghĩa là như chỉ cần một câu nói đó thôi, cũng hiểu rằng suốt 10 ngày qua mình đã thấm cái gì. Nó uổng lắm. Rồi quý vị thấy, có những người người ta chở thức ăn tới cho mình 300 cây số. Những Phật tử bên Mỹ nấu ăn sẵn đóng thùng, đóng tiền cước, một thùng 25 đồng. Mà có những người được maximum là 2 thùng, mà có những người chở 4-5 thùng. Những thùng phía sau họ phải trả 80 đồng một thùng. Có anh Phật tử anh qua đây một mình, ảnh mà 8 thùng, quý vị biết ảnh phải trả dư tới 6 thùng. Nếu mà mình chỉ có hưởng mà mình không có phản tỉnh, nhìn lại có cái lỗi. Pháp Hòa không dám dùng cái chữ tội hay là mang nợ, mang nghiệp gì. Ở đây Pháp Hòa dùng cái từ nhẹ là mình có cái lỗi. Có cái lỗi là mình đã cô phụ người thân hy sinh cho mình. Mình đã cô phụ thời gian công sức của mình đến đây. Và mình đã cô phụ đàn na tín thí những người đã thương mình, nâng đỡ mình vào những ngày tu này. Cho nên mình nguyện cho họ. Nhưng mà làm sao để nguyện? Lát Đức Phật nói một câu thôi. Đức Phật chỉ nói một câu thôi: muốn được tất cả nguyện này thành tựu thì không bỏ phế thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh. Có một câu một. Mình thọ giới rồi nè, nhưng mà không có nghĩa là tôi đây bây giờ là người xuất gia gieo duyên, mà mình không thể bỏ đi cái tư duy thiền quán. Chữ thiền là tư duy, suy nghĩ, quán chiếu thâm sâu. Đồng thời phải thành tựu được cái quán này ở nơi cái chỗ không tịnh, nghĩa là chỗ phiền muộn, mà mình thấu rõ được cái lẽ đạo màu trong. Hay lắm. Cho nên rõ ràng quý vị thấy không, mình về nương tựa Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nãy giờ mình 800 người mình ở trong cái đạo tràng này, có phải là hàng ngày mình đang làm một cái việc là cùng lên đường chuyển hóa không? Đang làm cái việc đó, cùng lên đường chuyển hóa. Cho nên đó, mình nghe chuông là phải lập tức mặc áo chuẩn bị. Gấp gì mà gấp, 800 người lên trển cũng ngồi chờ thôi. Mình nghĩ một câu được đó, người khác cũng nghĩ vậy, rồi cái là cả cái đạo tràng nó trễ lại. Ăn cơm tới đó cũng sắp hàng thôi. Vậy thì mình không lên đường chuyển hóa. Mình gọi với nhau là đạo lưu mà. Lưu là sao? Đi một dòng sông mạnh, lưu xuất, trôi chảy, không có gì mà gọi là trở ngại. Những vị nào ở mỗi khu vực, ví dụ như ở dưới lầu này, nên chia phiên với nhau chùi rửa nhà vệ sinh. Ai ở ngoài Khánh Hòa, Khánh Anh, chia phiên với nhau chùi rửa quét dọn. Đừng thấy có một người làm rồi phó thác cho họ. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Cho nên mình quét dọn là một niềm vui. Quý vị làm chánh điện cũng niềm vui, chùi nhà cầu cũng niềm vui. Đẹp thay sự quét dọn. Tại vì mình quét dọn được như vậy, nghĩa là mình đang chùi rửa cái tâm mình, chứ không có gì hết. Cho nên rác cũng đi đổ, làm bất cứ việc gì. Cho nên ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ bất tịnh đó mà mình lại được cái tịnh. Nhờ cái đống rác đó mà mình lại được công đức thanh tịnh. Cho nên thưa đại chúng là mình, nếu mà không có những cái đó mình không được cái này. Phải thấy vậy. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ngày xưa là Phật ngồi ngủ dưới gốc cây, mình bây giờ được ngủ trong phòng, tệ lắm thì cũng được cái ghế bố, phải không? Cũng được cái miếng mền đắp lên, rồi cái gối chêm cái đầu. Mình hay nói mà, ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu. Có nhiều khi mình còn dùng từ ôi ngã lưng mấy tiếng là cũng vậy rồi. Rồi có nhiều khi mình nói nặng với mình hơn nữa, ngủ nhiều chi, mai mốt ngủ một lần luôn cho nó khỏe. Thậm chí mình nói, mình an ủi mình vậy đó. Nhưng mà rồi mình cũng phiền này phiền kia, nó uổng đi. Cho nên á, cái tu của Pháp Hòa là gì? Chỗ nào không ai làm mình sẽ làm, chỗ nào có rác thì mình dọn. Quý Phật tử mới nói thầy kêu con làm đó, thì giờ sẵn dịp thì cứ làm, ai thấy thì phụ. Chứ Pháp Hòa nhờ thì cũng có nhờ, nhưng mà không có nghĩa là việc gì Pháp Hòa đi đâu và thấy dơ ế lỗi lụm đó đó. Lụm cái đó là cho mình. Đẹp thay sự quét dọn, tịnh nghiệp ngày thêm lớn. Quý vị tưởng tượng, trước khi mà khóa tu phải chuẩn bị như vậy. Rồi ngày 10, 11 này á, tất cả những cánh chim sẽ trở về nơi cố hương, thì một bãi chiến trường là ai dọn? Phải không? Giặt 800 cái mền. Ra giường là hai lớp nha, quý vị dở ra giường lên thấy. Rồi một cái ra giường, một miếng trải lên. Quý vị tưởng tượng thầy trò mà dọn bây giờ là tháng 8 và dọn tới tháng 11 mới xong. Pháp Hoài chưa hề than vang hay khoe khoang gì cái chuyện đó. Ở đây Pháp Hoài chỉ muốn nói, bạn một mình Pháp Hoài không làm được gì hết. Rất đông người đến đây trợ lực cho mình, trợ duyên cho mình. Cho nên mình phải vui vẻ, phải hoan hỷ, tu phải cho vui. Tu phải cho vui. Tu mình buồn tu không nói. Và lúc nào mình cũng khởi cái tâm niệm tam quý. Cho nên mình nguyện cho thí chủ, nguyện bây giờ nguyện thưa nguyện kế nè, nguyện cho con có thể nhẫn chịu được sự đói khát nóng lạnh, mũi mồng chăm chích, sự áp bức của gió của mặt trời, bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu, bản thân bị tật bệnh cũng rất đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui ta cũng đều có thể kham nhận. Đúng không? Cái này Tây Thiên có đủ. Gió nè, đói nè, khát nè, lạnh nè, mũi mồng châm chích, Tây Thiên có đủ. Nghĩa là Tây Thiên đi dễ khó về, khi đi đầy máu, khi về cạn queo. Tại vì cúng dường máu cho mũi. Còn người nào mà đã phủi tóc, Tây Thiên đi dễ khó về, lúc đi có tóc, lúc về sao trụi lơ. Cho nên mình phải nguyện. Đây là nguyện rõ, Phật dạy trong kinh. Đây là một bài kinh có một chữ thôi là nguyện. Nguyện cho con có thể nhẫn chịu được sự đói khát, nóng lạnh, mũi mồng châm chích, sự áp bức của gió, có không? À, có những ngày gió quá phải không? Của mặt trời, có những ngày quá nắng phải không? Bị tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thể nhẫn chịu. Bản thân bị bệnh tật bệnh cũng rất là đau khổ, cho đến mạng sống sắp tuyệt, các sự không được vui cũng đều có thể kham nhận. Làm sao mấy trăm người mà vui được? Vui này thì thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói cái bàn nó có nhiêu khúc đây, ai cũng ngồi dành ngồi giữa thì ai ngồi bên hông? Thì cũng phải có người chịu ngồi giữa, thì cái người ngồi hông thì ngồi đủ cả ba. Nguyện cho con nhẫn chịu được sự không vui, nếu sanh sự không vui tâm đều không chấp trước. Có nhiều khi mình không muốn sanh sự mà lại có người đến sự sanh, nhưng mà phải ráng. Giống như hồi đó mình đi làm, vô hãng bị ăn hiếp dữ lắm. Có thể mình không biết tiếng Anh, mình mới qua, mình người mới vậy đó. Mấy vị đến nói với Pháp Hòa nói vậy nè: thôi bây giờ cứ nghĩ vậy nè, đi làm để kiếm sống, vô đây đi làm kiếm sống, không có vô đây kiếm chuyện. Cho nên ai kiếm chuyện với mình đừng kiếm chuyện với người ta. Chờ có một đứa đệ tử nói: thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để đừng động tâm. Ông thầy nói: vậy con tâm đừng có động. Con tâm động thì cho nên cảnh thì nó vậy đó, nó không vui không buồn gì hết trơn, nhưng mà do mình. Nếu mà ai thích yên tĩnh thì trời ơi yên tĩnh thích quá, nhưng mà ai thích vui thì đây ở nói không buồn quá. Tôi vô đây tôi tưởng tôi đang ở kinh tế mới. Xe cộ thì một ngày không nghe một tiếng không. Tôi tưởng đâu là gần cái quán bán kẹo bán bánh vậy, tôi còn chạy ra tôi mua được lon nước rồi. Thế vậy ở đây là cái gì cũng xa. Cho nên vô trong này rồi á, là chỉ còn cái gì, một đường đi thôi chứ không có đi đường nào nữa. Có cái anh Phật tử ảnh định trong bụng là chở má anh từ Mỹ mà dẫn bà già qua đây tu. Nói trước với má rồi nghe: con đưa má vô chùa tu thôi nghe, rồi con ra ngoài đường con chơi à, rồi tối con về. Ảnh tưởng đâu chùa ở trong phố. Tới hồi mà ảnh tới ban đêm mà nói: trời đất ơi cái chùa gì mà càng đi nó càng tối vậy trời. Vô tới trong Tây Thiên rồi, chỗ phân chia chỗ ở đồ xong rồi, ảnh nói: trời đất ơi bây giờ tôi muốn đi đâu cũng có xe, đi đâu không có xe, mà bây giờ tôi ở trong này tôi đi tới lui mình mà tôi không làm gì hết, kỳ quá. Mà thấy chùa quá trời bận, ảnh săn tay vô ảnh công quả suốt 10 ngày luôn, không còn biết trời trăng mây nước gì. Bây giờ hỏi còn muốn đi mò nữa không? Dạ no, no mò. Cho nên nhẫn chịu được cái sự không vui. Sự không vui là tự mình nè. Thí dụ như giờ cái gì đó nó làm cho mình không vui, nhưng mà rồi cũng có những chuyện người ta tới, người ta tìm mình để người ta gây cái sự không vui với mình cũng có. nguyện cho con nhẫn chịu được những sự sợ hãi. Nếu sanh sợ hãi, tâm đều không chấp trước. Coi vậy chứ nhiều khi mình cũng sợ. Có nhiều vị sợ chưa hiểu gì, nghe bạn rủ đi, nhưng mà đặt câu hỏi nhá nhá kéo rồi có cạo không thầy. Mà có nhiều người còn dặn thầy cắt sâu sâu sao, thì đừng cắt trước nữa. Tại con còn về phải đi làm. Đừng có sợ, mà hãy nhắc vậy thầy còn làm tới. Thôi thì bây giờ cái bài kinh này nó chưa có hết, nhưng mà Pháp Hòa chỉ khơi một vài điểm cho đại chúng nghe về cái bài kinh nguyện. Vì hôm trước Pháp Hòa có nói với đại chúng là ước với nguyện đó. Ngoài đời thì mình có gì mình cứ ước chơi cho vui, ước trúng số, ước có nhà lầu xa hơi gì đó, được không được không sao hết. Nhưng mà tu thì nguyện, bởi vì chúng ta thấy rõ được cái lý do nào mình phát nguyện. Mà đặc biệt là chúng ta đã phát nguyện đi tham dự những khóa tu đặc biệt như thế này, không phải là khóa tu bình thường. Khóa tu này là xuất gia gieo duyên, thì hãy nghiệm bốn chữ xuất gia gieo duyên như thế nào. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ xuất thế tục gia là mình đã ra rồi đó, rời cái nhà của mình rồi, vô đây ở nè, được chút rồi đó. Xuất phiền não gia có bộ hơi khó, tại vì càng đông càng phiền não. Bây giờ ráng làm sao mỗi ngày ra cái nhà đó, làm được cái chữ rồi. Bây giờ gieo duyên ha, hồi nãy hôm qua nhắc lại chúng, gieo từng chút vậy đó. Cầm cái bát, thí dụ như ngồi ăn cơm nha, cái tô cơm là phải cầm lên, không có được để dưới bàn. Không có được để dưới bàn rồi ngã nguyên người đó. Người tu không có tướng ăn đó. Cái ăn của người tu là lưng phải thẳng, bát phải cầm, muỗng là dơ ngang, mà múc là vừa tay chứ. Mì đồ cống cầm. Ăn mì là phải quấn vô trong đũa, hoặc là để hết vô trong cái muỗng của mình, vừa đủ một cái muỗng là đưa vô miệng. Chuối ăn là phải sắn, không có cầm nguyên trái cắn. Xỉa răng là phải lấy tay che. Đâu có sao đâu, nhưng mà ta nhìn thấy này đời nè. Nhưng mà hãy vừa định phun thì nhớ lại, ta tu chứ gì đâu. Phản quan tự kỷ. Cho nên thí dụ như thậm chí mình đi đường khạc nhổ phun, người tu không có phun như vậy. Nếu mà lỡ mình mặc, mình có đàm, có nước gì mình cũng chạy, phải khom người xuống, đưa miệng mình gần đất nhổ, chứ không có phun. Mà nhổ là phải kiếm chỗ khuất nhổ nữa, chứ không có được nhổ chỗ nào mà người ta sanh cái tâm gớm nhòm, cũng không nên. Lên chánh điện thấy miếng rác thì phải ngồi xuống lượm. Ví dụ quý vị xếp tòa phụ nè, ngồi xuống chỉnh chân bàn nhẹ nằm trong tay đó. Rồi bây giờ đó, quý vị bạn ngồi cái bồn đòn này nè, ngồi cái gối này nè. Khi mình ngồi xuống rồi, lúc đứng dậy đó, hai cái tay mình đưa ra phía sau của cái gối, vỗ hai cái tay vỗ nó lên. Phải qua ví dụ như mình đưa cái tay ra phía sau á, phải không, mình vỗ vậy nè. Tại sao biết không? Để không có hai cái ấm. Đứng dậy xong rồi ấm quá rồi. Hiểu ý không? Ai chưa hiểu ý? Cần làm thử cho coi. Oai nghi đến mức như vậy.
hoài nghi đến mức như vậy. Khi mình ngồi cái tọa cụ xong rồi, mình nhõm cái người mình dậy là hai cái tay mình vỗ nó, lấy tay vỗ, vỗ cho nó mất cái giống, không để cho người ta khởi một cái niệm nào. Cái đó mình không có làm cho người ta tác ý. Cho nên ngay cái bài chú chuẩn đề mình tụng Nam Mô Tát Ta Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẫm, từng chữ mình tụng không để người ta tác ý. Từ cái tướng mình đi đứng không để người ta tác ý. Như vậy là mới mình mới đủ cái gọi là gieo duyên. Mà cái mà chúng ta gieo ở trong tâm thức mình là chủng tử, chủng tử của sự giác ngộ. Vì vậy mới gọi là Phật tử. Phật tử nghĩa thường là đệ tử Phật, nghĩa sâu là hạt giống làm Phật, chủng tử để làm Phật. Cho nên gọi là Phật tử. Cái nghĩa cao đẹp, cái nghĩa sâu sắc của chữ Phật tử là mình có chủng tử giác ngộ, hạt giống giác ngộ giống Phật. Còn cái nghĩa thường là đệ tử Phật. Mình chỉnh tọa cụ bồ đoàn cũng giống như mình nhảy đầm. Ngồi khom người xuống. Cho nên Pháp Hòa mà thấy mấy chú mà mỗi lần đứng dậy mà lấy cái chân mà khều khều là Pháp Hòa không thích. Đó không phải tướng của người tu. Khi mà mình lên bàn Phật cũng, quý vị cầm cái nhang cũng vậy. Cầm trước khi mình thắp cái nhang, đưa cái nhang lên mình phải nhìn cái nhang cái, coi cây nhang này nó thẳng chưa. Nếu nó chưa thẳng thì lấy cái tay á, bẻ mà bẻ theo chiều của nó, chứ phải cầm cái rụt như vậy. Lấy cái bàn tay của mình chỉnh, giống như ta chỉnh xương mình vậy đó. Chỉnh lại cây nhang cho nó ngay mới thấp. Rút cây nhang mà nó không vòng cũng để như vậy, rồi cắm vô nó quẹo tới vậy đi. Cho nên quý vị làm sao Pháp Hòa, cái Pháp Hòa muốn nói là đại chúng ráng thực tập cho được cái chuyện gieo duyên trong cái ti ti hàng sống của mình, chứ không phải cái chuyện đắp y lên ngồi đây. Cái này là ai cũng thấy rồi, nhưng mà cái thật tướng của mình là nó ở cái chỗ mình ngủ á. Cái chân tướng mình là ở cái chỗ đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ mình gấp thức ăn, mình dù mình khởi niệm một cái này ngon, gấp khá một chút, không có tội gì hết, nhưng mà một chút đó cái mình dừng lại, nguyện ăn trong chánh niệm và gì lường chừng mực, phía sau mình còn cả mấy trăm người, thôi vừa miếng cái này bao nhiêu đó thôi. Quý vị sẽ, Phật dùng cái từ này trong kinh là hoan hỷ tự vui. Mỗi lần mà mình thắng được cái tham của mình, sân của mình, si của mình, hoan hỷ lắm. Con đã vượt được một chướng ngại. Chỉ cần như vậy suốt đời của mình thôi, mình là đệ tử xứng đáng của Phật. Mình xứng đáng nhận mỗi bữa ăn này. Bữa nào cũng muốn thay đổi món. Ăn cũ là đã ngán rồi, mà tận cũ không sửa. Hơn thua chi với chính mình. Mình đây phải thì phải hơn mình của ngày xưa. Mình ở nhà y hệt, vô đây y chang, mà lúc nào cũng đắp y nâu, và ai nhìn mình cũng y thinh, và không chừng người ta nhìn mình y hệt. Rốt cuộc một đống y mà không y nào y cà sa giải thoát hết. Thôi hết giờ.
Thưa đại chúng, tất cả những gì Pháp Hòa nói đều từ một tấm lòng thương. Pháp Hòa không hề có một cái ý là trách móc phiền hà ai hết. Tất cả đều từ cái lòng thương Pháp Hòa. Pháp Hòa muốn cho đại chúng tu phải cho khá. Đã 15 khóa rồi mà mình không có một cái khóa nào mà nó hơn cái khóa trước hết thì nó uổng. Khóa này cũng giống khóa tôi, khóa nào như khóa này thì nó uổng đi. Mong đại chúng hiểu được cái tấm lòng của Pháp Hòa mà không có buồn phiền chi khi Pháp Hòa có sự nhắc nhở này. Chúng ta hồi hướng.
Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ, nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo.
Quý vị xả chân cho khỏe.